năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ, Công Vụ chương 3, từ câu 11 đến hết câu 26. Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành, cứ níu lấy ông Phêrô và ông Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân: Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được? Nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đứng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô. Dù quan ấy xét là phải tha, anh em đã chối bỏ đứng thánh và đứng công chính, mà lại xin ân xá cho một người tên sát nhân. Anh em đã giết đứng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng, chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước. Đó là Đấng Kitô người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến. Khi người sai Đấng Kitô, người đã dành cho anh em là Đức Giêsu. Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của người mà loan báo từ ngàn xưa. Thật vậy, ông Mô-sê đã nói: Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Tất cả những gì vị ấy nói với anh em hãy nghe. Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sau đó, mọi ngôn sứ kể từ ông Samuel đến các vị kế tiếp khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em. Khi người phán với ông Abraham: Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc, Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mọi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. lên đường đi xa, không chúc cái gì ngoại trừ chúc lên đường bình an. Về bình an là cái gì? Đâu là bình an đích thực người ta cần để chúc cho nhau? Đọc lại những chương đầu của sách Sáng Thế, tức là mở đầu Mặc Khải, thì chúng ta nhận biết bình an chính là một trật tự Chúa đã thiết định ngay từ lúc sáng tạo. Lời của Ngài tạo dựng vũ trụ rất tốt đẹp, và sự tốt đẹp do công trình lời của Ngài phán ra tặng ban hết cho loài người, để loài người được sống thư thái bình an. Để diễn tả lúc đó con người sống thư thái bình an, sách Sáng Thế dùng hình ảnh ông Adam ngồi nghỉ mát trước nhà, rồi Chúa cho các con vật lành lợn vật dữ nó đi ngang qua trước mặt ông. Ông đặt tên cho từng con một, có ngày nó chạy qua nó kêu ụt ịt ụt ịt ụt ịt, mày là con heo, bác gọi là con lợn, và con tôi gọi là con gì?
Nhung.
Vậy không biết ông Đa hồi xưa ông đặt con gì nhỉ? Con heo hay con nhung? Chuyện này chẳng khó gì. Rồi một chút xem con kêu Tên tắc con gà. Mày là con gà. Các bạn một chút xíu, một con đi qua gì đấy, con cọ. Ông vuốt ra cái, mày là cọ. Một nát nữa một con to thù lù ngoài quận đi ngang qua giống cỡ này, mày là con voi. Như vậy cái cách diễn tả đó muốn nói cái gì? Ông làm chủ vạn vật, làm chủ cả không phải con vật lành mà cả con vật dữ. Nó đi trước mặt ông vuốt ve nó mà nó chẳng làm hại ông, chẳng con nào cá đâu, ông chẳng sợ con nào cả. Đó, cái cách diễn tả bình an khi con người cùng chung tín với Chúa thì sống giữa sự giữ vẫn thấy bình an, không có gì lo lắm cả. Nhưng khi Adam mê và bất chung với Chúa thì cái bình an mất. Cái môi trường trước đây họ sống được gọi là vườn địa đàng, tức là thiên đàng được đưa xuống trần gian này hạnh phúc quá rồi. Khi bất chung với Chúa, không để cho lời Chúa điều khiển mình nữa, thì cái môi trường ấy trở thành địa ngục. Kinh Thánh diễn tả địa đường bây giờ không còn là địa đường, bởi vì gai góc nó mọc lên. Không phải lúc đó Chúa mới cho cỏ, cho gai, cho kiến lửa nó bỏ ra nó cắn mình đâu, mà cái hình này nói gai góc mọc lên, đó là cách diễn tả một môi trường bất ổn, bất hạnh do tội con người gây nên, bây giờ phải hứng chịu. Vì sự bất ổn đó mà gây ra sự bất hòa với nhau. Thậm chí con người bất hòa cả với Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa làm gì con người đâu, Thiên Chúa tặng ban những của báu cho con người, mà con người không muốn làm Chúa nữa. Adam và phạm tội, Chúa vẫn thương đến tìm kiếm họ, họ né tránh hết, không muốn làm, ghét rồi, yêu thương mới gặp chứ. Chúa tìm cho bằng được hai vợ chồng đang thúc ở trong bụi rậm. Chúa lôi cổ ra hỏi: này Adam, tại sao ngươi làm thế? Dạ, tại cái con mẹ đàn bà. Cái con mẹ này này cám dỗ con. Chúa đừng dừng đến cái con mẹ này thì tôi đâu có khổ đâu. Đàn bà đàn bối tôi đâu. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bây giờ ta vẫn nói rồi. Chị con tôi có nói không?
Con hư tại bà.
Hư tại bà. Tại bà không phải tại bà đấy. Nhưng mà ra tại nhiều ra tại bà. Đấy, ta có nói con hư tại bố đâu. Ta con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thế ngay từ lúc đầu mẹ mà ông Adam ở cái con mẹ đó đấy. Lúc mà Chúa hỏi bà Eva tại sao lại phạm tội, bà ấy quy tội cho Chúa. Tại vì Chúa dựng nên nó. Chúa bảo vật gì ta dựng nên tốt đẹp. Tôi tưởng nó tốt đẹp thì nó bảo tôi điều tốt chứ. Thì tôi nghe nó. Chúa đừng dựng nên nó. Tôi đâu có khổ lắm. Đấy. Đổ tội cho nhau. Đổ tội cho Chúa rồi đổ tội cho nhau, rồi đã quy trách nhiệm cho Chúa. Và cứ như vậy cái sự bất hòa gia tăng đến độ con trưởng của họ là Cain giết em mình trong một việc anh em dâng lễ. Rồi lại gia tăng ác nữa, giết em lại còn đòi báo thù 7 lần. Chưa hết, cháu bắt đầu lấy hai vợ và đòi báo thù 70 lần 7. Tội ác của loài người càng ngày càng lao đầu xuống một cháu. Và cái lúc mà Chúa thấy con người phạm tội mà Chúa gớm ghét nhất, chúng ta đọc sang tới chương 6 từ nãy là cái tội Adam và Eva bắt đầu chương 3, nhưng đọc tới chương 6 thì con cái loài người, con cái Thiên Chúa lấy con cái loài người. Nghĩa là cái gì? Người có đạo đi lấy người ngoại giáo. Lấy người ngoại giáo thì không còn tôn thờ Thiên Chúa trên hết. Bởi vì khi lấy vợ, yêu vợ, yêu vợ thật thì vợ nó bảo nào nghe như vậy. Nhưng vợ nó bảo đừng đi lấy, muốn đẹp làm vợ thì không đi lấy, đúng không? Hoặc là một người con gái lấy người chồng không có đạo, nó cấm, còn không được đổ tội, thì không phải nghe thôi. Và cái đó là xúc phạm đặng cái Thiên Chúa. Cho nên lúc mà Kinh Thánh nói rằng con cái Thiên Chúa lấy con cái loài người, tức là người có đạo lại coi người ngoại giáo cũng như nhau. Cái kiểu hôm nay rất là phổ thông rồi. Mình cứ lấy nhau nên đạo ai người ấy giữ. Mình cứ sống, mình tôn trọng người ta, mình bắt người ta tôn trọng đạo mình cũng phải tôn trọng đạo người ta. Chỉ cần yêu nhau là được rồi. Còn tôn giáo đại tại tâm, đạo ai người giữ. Cái lý do đó mà hôm nay người ta lấy nhau bừa vơ đi. Trong khi đó Phaolô nói làm sao? Không thể có bờ giữa bóng tối và ánh sáng. Người theo Chúa là ánh sáng, người không theo Chúa là bóng tối. Phaolô bảo không thể có hòa hợp được. Thế mà người ta rất là coi thường cái vấn đề này, sinh ra bao nhiêu dung tội ra vợ chồng mà gây gổ, mất đức tin, mất đức ái, cả đàn con khốn nạn, xã hội khổ. Thế nên cái phải nói rằng đó là cái tội ác trước mặt Chúa, nó các nặng hơn là cái tội giết người. Cho nên vì Chúa thế để chứng minh rằng đó là một tội ác nặng nhất, thì Chúa cho mưa xuống xóa hết cái sự sống trên trái đất. 40 đêm ngày mưa lụt, không còn ai sống nữa, không còn một sự sống nào trên mặt đất này trừ có gia đình ông này. Gia đình này có 8 người, vợ chồng nó 3 đứa con trai, 3 con dâu, 8 người là hình ảnh Chúa sống lại ngày thứ 8. Ở trong đầu nó em và Chúa bảo nó em đưa từng đôi sinh vật lành cũng như dữ đưa vào tàu. Vậy mà trong tàu nó ăn suốt 40 năm này, nó ăn cái gì? Nó lấy gì mà ăn? Làm gì nó đủ cỏ cho nó ăn? Làm gì nó đủ thịt cho nó ăn? Bởi vì mỗi đôi có một, một giống có một đôi. Bây giờ con cỏ nó đói thì nó phải tát. Cái con thỏ thì sao? Không, con đói không tát thỏ, không ăn thịt người. Này giữ sống chung ở trong cái tàu Noe đó, đâu sao đâu. Còn ngoài tàu Noe là xoay hết. Thì cái hình ảnh tàu Noe lành giữ sống bình an đó. Thánh Phêrô trong thứ nhất chương 3 từ câu 21 nói rằng tàu ấy chính là hội thánh, tức là bảo hội thánh thì có bình an nhờ Chúa chăm sóc mình. Vậy thì từ cái lịch sử ơn cứu độ đó hay là dựa vào sự sáng thế đó, chúng ta có quyền khẳng định rằng bình an đích thực Chúa ban cho là một trật tự do lời Chúa xếp đặt. Đấy, Adam hay bà không dựa lời Chúa nữa thì mất bình an. Còn bây giờ vào thấy là để nghe lời Chúa, nhờ lời Chúa mới sắp đặt mọi sự nó trật tự đâu vào đó, đúng theo lời Chúa muốn thì nó có bình an thôi, bình an được tái lập thôi. Cho nên chúng ta vừa nghe bài đọc ở sách Công vụ chương 3 nhắc lại chuyện ông Phêrô và ông Gioan vào đền thờ, anh què xin bố thí của cải, ông bảo tôi không có của cải để cho, tôi cho anh Chúa. Nhân tên Giêsu anh đứng lên. Đấy, khi cho Chúa một cách hiểu như đức tin dạy chúng ta hôm nay, đó là một người cho Chúa là một người phải đó cho người ta biết lời Chúa, cho người ta hiệp thông. Chúa Giêsu sinh tức là đấy mới bị khai tâm, tôi cho anh Chúa. Thế là anh khỏe được đứng dậy tức khắc. Ông Luca diễn tả cái anh què này từ thuở mới sinh đã bị rồi mà bây giờ nhảy đi bình thường vào đền thờ. Ông bảo đó là những cái xương của anh, cụ thể xương bắt cá nó được xếp lại một cái trật tự đó, cho nên anh ta bình thường. Nhưng mà anh ta què là bởi cái xương nó chật đi, không đứng vững được. Thì bây giờ lời Chúa đến, Chúa Giêsu đến sắp đặt lại cái xương của anh ấy trật tự đúng như là Chúa muốn dựng được một cơ thể con người, thì anh nó được bình thường. Như vậy chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng đầy sức mạnh, lại tràn ngập lòng yêu thương, ngài nhân ái vô cùng. Thì Giêsu chương 2 chương 3 là nhắc đến Thiên Chúa như vậy. Cho nên chỉ có một mình Thiên Chúa được bộc lộ qua lời Chúa Giêsu nói: Thầy để bình an cho anh em, Thầy ban bình an cho anh em, một loại bình an không như thế gian ban. Anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Ngài hứa như vậy ở Gioan chương 14 các bạn. Ngài đem bình an, đừng xao xuyến, không kiểu như thế gian. Và Ngài nói tiếp ở Gioan chương 16 câu 33: Chúng con đừng sợ gì cả, Thầy đã thắng thế gian, tức là thắng mọi sự dữ. Như vậy bình an của Chúa Giêsu ban cho chúng ta khác, là cái cách khác, cái nội dung khác, bản chất khác với bình an của thế gian ta. Bởi vì thế gian ban nếu gọi là ban bình an cho cộng đoàn, cho đất nước, thì chính quyền nào, quốc gia nào cũng dựa vào ba cái thế lực này: thế lực chính trị, thế lực vũ khí, thế lực kinh tế giàu có, đúng không? Nhưng mà nhìn lại đi, dựa vào chính trị thì chính trị đương nhiên phải lừa đảo, thậm chí giết lần còn hơn phạt lần, ác lắm chứ. Thế lực vũ khí, nước nào mà có vũ khí tối tân thì cả thế giới đầy hoảng sợ, người ta đang kìm hãm Bắc Hàn không cho chế tạo vũ khí hạt nhân. Đó đi, nó là cái ngòi nổ chiến tranh cả thế giới. Đấy, dựa vào vũ khí chỉ là giết người, đâu có đem bình an đâu. Tạo được vũ khí tối tân làm ta sợ. Rồi thế lực tiền bạc của cả hệ giàu có thì dùng cái uy tín của mình, cái thế lực của mình để ép người khác. Sở dĩ cấm, Mỹ cấm vận Cuba nửa thế kỷ nay là vì Mỹ giàu nhé. Nào giàu nó có quyền cấm vận người khác, làm lũng đoạn thị trường. Đó, đó là cái bình an của thế gian do một cái cơ cấu chính quyền, cái thế lực đem lại cho một cái cộng đoàn, để chắc chắn nước nào mà có là chính trị giỏi, tinh vi, vũ khí tối tân, giàu có thì bao trùm thế giới, hay là ai cũng sợ, không dám quậy, không dám biểu tình, vân vân. Và người ta cho đó là bình an. Chúng ta cứ nhìn vào Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có dựa vào ba thế lực không nhỉ? À, dựa vào học mắt đây lên rồi. Có dựa vào thế lực chính trị này, vũ khí này, kinh tế, có dựa vào sức mấy mới dựa vào chính trị thôi. Nghèo thì mồ lên rồi này, gì mà giàu? Mấy nước Cộng sản nó đâu thì nước là giàu. Vũ khí sao? Thua Mỹ nhiều, đúng không? Cộng sản mới dựa vào thế lực chính trị, tức là lừa đảo. Thế mà đã tự hào là bất chiến bất thắng, là đem thiên đàng, người tại thế để cho loài người. Đó. Chẳng vậy mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 Đảng Cộng sản thắng Mỹ cũng là do chính trị, chứ đâu phải là do kinh tế, đâu do vũ khí. Và tự hào rằng chỉ có Đảng Cộng sản mới đem bình an, thống nhất cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà có ai muốn hưởng cái bình an này không? Tôi cứ nhớ cái ngày 30 tháng 4 giống như ngày tận thế vậy. Không còn ai thiết cái gì nữa. Ai đi xe máy thì đi xe đạp là mừng rồi, không muốn đi xe máy nữa. Chứ nói này rồi, ông cha bạn tôi có cái xe hơi, ông vứt ở ngoài đường một tuần lễ, ông đi qua, ông bảo về nhà, ông bảo buồn quá, chứ đâu nào phá cả, ông vứt cho nó phá đi mà nó muốn nó phá mà bảo buồn quá. Nhà nào mà có mấy tấm đổ, mấy tấm đầu thì sao nó kéo sụp xuống thì ông đại dừng mình phá đi cũng không được. Phá có chuyện cái cũng yên là phá có chuyện đó. Thì trước ước thì mình có cái nhà, nhà lá, nhà rồng cái này cũng được, nhà sàn này hai trái tim vàng được rồi, túp liều tranh hai trái tim vàng có phải không? Nó không cần nữa, không cần cái gì hết. Trước đây ra đường thì muốn ta chào ông nọ ông kia, rồi danh dự của mình thôi, ra đường bây giờ mày cứ gọi tao một thằng đừng gọi ta ông gì hết á, không có thiết gì nữa. Tôi nhớ lại cái ngày đó, ngày 30 tháng 4 đấy, khi mà Cộng sản mới dựa vào cái thế lực chính trị mà tự hào là thống nhất dân tộc, đem bình an, không còn xung đột. Quá thật, phải nói rằng đọc lại lịch sử Việt Nam gọi là 4.000 năm văn hiến đó, thì cứ nhìn lại đi, không có bình an đâu. trừ từ năm 75 đến nay gần 400 năm không có súng đạn thật. Thế là công ơn Đảng Cộng sản. Còn trước đây không bao giờ được kéo dài tới mấy năm 10 năm mà ngưng súng đạn đâu, nhưng mà gần 40 năm nay quả thật nước Việt Nam này không có súng đạn nổ nữa, người ta không còn phải chạy giặc nữa, không còn có đó. Con này bị án gì nhưng mà chẳng ai muốn hưởng cái bình an của Việt Nam, đúng không? Nếu người 30/4 để cho tự do hoàn toàn thì người ta bảo cái cuộc điện nó biết đi, nó cũng nhổ nó đi hết rồi. Đó, cái bình an của loài người đem đó, người ta có thích đâu, ai muốn đâu. Và những người tự hào rằng cho dân tộc có bình an, có hãnh diện gì một cái sự bình an như vậy. Thế thì khác hẳn cái bình an mà Chúa ban cho những ai tin vào Ngài, tin vào Ngài thể hiện bằng việc nghe lời Chúa và lãnh các bí tích, đặc biệt là bí tích khai tâm. Khai tâm là thánh tẩy, thêm sức thánh tẩy. Ba bí tích này là được đồng hóa tuyệt đối với Chúa Giêsu. Đó, khi người ta nghe lời Chúa để rồi đưa đến cái việc lãnh bí tích khai tâm, lúc đó người ta được bình an thực sự. Và bình an đó là do chính quyền năng chính thần ban cho. Như thấy Phaolô nói với giáo đoàn Galat chương 5 câu 23 nhờ Thánh Thần mà chúng ta được Ngài ban cho sống yêu thương hoan lạc, bình an nhẫn nhục, nhân hậu tử tâm, trung tín, hiền hòa, tuyết độ. Chúng tôi nghĩ ai chẳng quý đấy là bình an đó. Tôi đọc lại thư Galat chương 5 câu 23: bình an chúng ta đón nhận được khi chúng ta thuộc về Chúa. Chúa Thần sẽ ban cho chúng ta sống bác ái, sống hoan lạc, sống bình an, sống nhẫn nhục, sống nhân hậu, sống từ tâm, lòng trung tín, hiền hậu, tiết độ. Để rồi dù khi chúng ta làm chứng cho chân lý, làm chứng cho Chúa phục sinh mà có bị người ta bách hại, vẫn không mất bình an, vẫn hân hoan vui mừng như thường. Chúng ta cứ đọc lại sách Tông đồ Công vụ chương 14, ông Phaolô rất nhiệt tình loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, mà xem ra Chúa không bảo vệ ông ta. Bọn Do Thái thấy ông này nói về một đấng mà họ đã giết chết nên sống lại, và nó còn đòi người ta tin và bó đôi vô sĩ. Thế là nó hù nhau ném đá, ném đá tất cả mọi người, ném ông ta. Thì chúng ta cứ tưởng là một đoàn lũ đông vô cùng, mỗi một đứa mục đá thôi, nó thêm vào mặt ông và tận xác ông thì nát người nói còn gì nữa. Cho nên một trận mưa đá như vậy, ông gục dưới vũng máu rồi. Bọn ném đá thế chết rồi, đưa cầm cẳng, đưa cầm chân, lôi vứt ra khỏi thành. Vì ai cũng cho là Phaolô chết, còn bị phế bỏ. Thế nó bỏ nó đi hết rồi, ông ấy bỏ ngay đây, ông ấy phủi mặt đấy còn sưng vù nữa này, tay chân phủi bụi nữa này, máu bé này chù chù luôn, đi chẳng tiếp tu nào kiểu này, mà nó còn hân hoan vì được chịu xí nhiều người. Thì có mát không? Đó, có cướp được sự bình an của ta đâu. Đi giảng tiếp, đi tới công đoàn lân cận đi giảng, sau đó ông lại trở lại cái chỗ cái nơi mà ông bị đem đá làm việc tiếp. Có sợ gì đâu. Đấy, cái sự bình an cho ban cho nó không thoát khỏi sự giữ, nhưng mà sự giữ đến vẫn hân hoan, vẫn làm việc được. Đó là cái sự bình an đạo lực mà không ai ban được. Ta vẫn thích dừng. Như thế, rõ ràng sự bình an của Chúa ban được diễn tả qua những ông Phaolô vừa kể đó, rất là hiệu quả của cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm này, Chúa muốn tiếp tục ban bình an cho cả thế giới nên Ngài truyền cho hội thánh tiếp tục cử hành. Tức là khi Ngài bị giết chết như vậy thì Ngài trở thành hy tế mới, thay thế cho hy tế do thánh đạo, và Ngài truyền cho các môn đệ tiếp tục làm hiện tại hóa cho đến ngày tận thế. Đều qua phục vụ, nhất là những lễ, con người gặp được Chúa Giêsu thánh thể, con người kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể giống như Phaolô thì chẳng có sợ gì sự dữ nữa. Để làm chứng, chúng ta chỉ được Chúa Giêsu phục sinh ban bình an trong thánh lễ, đặc biệt vào ngày Chúa Nhật, và chúng ta cảm kỹ cả bốn tin mừng khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài gặp bà Maria Magdalena ở mộ, Ngài đâu có ban bình an cho bà đâu, Ngài đâu chúc bình an cho Maria, không có. Rồi Ngài đi bộ về làng Emmaus ven môn đệ, suốt một dọc đường các buồn sầu mệt nhọc, vậy Ngài đâu có đứng để nói bình an cho chúng con, không có. Chúng tôi đọc ở Gioan chương 21, các ông cả đêm bắt cá chém được con nào, buồn quá bụng để đói nữa, Ngài đâu có nói bình an đâu, không nói bình an. Nhưng mà khi một cái cộng đoàn đức tin ấy hội họp với nhau vào ngày Chúa Nhật thì Chúa ban bình an. Chúng ta đọc Chúa Giêsu ban bình an, chỉ thấy cái cộng đoàn họp vào ngày Chúa Nhật ở lúc Gioan chương 20, và tiếp tục hôm nay Luca chương 24 từ câu 36 đến 48. Sau khi hai môn đệ đi đường Emmaus gặp được Chúa lúc bảy bánh, cậu ấy vội vàng trở lại Jerusalem thì Chúa để có mặt gặp gỡ hai ông mà Ngài mới tỏ mình ra, gặp gỡ cả nhóm 11, cái là cái cộng đoàn đó, coi được cái nhóm 11 là các giáo sĩ, còn hai cái ông kia là giáo dân hội họp, thì Chúa xuất hiện. Chúa nói sao? Bình an. Đấy, đi đường không có bình an mà khi hội họp trong đêm Chúa Nhật với các chủ trang thì Chúa đến, Chúa nói đầu tiên bình an. Các ông cứ tưởng là ma chứ, hoảng lên, ma gì mà thấy xuất hiện này, sao con sợ thế? Đây, tay chân thầy rồi ăn đi, chứ con có gì ăn không? Thế Ngài ta đưa cho Ngài một cá nướng, Ngài ăn trước mặt các ông. Cá nướng là gì? Là giống chỉ một vật hy tế, một vật đắn. Cá nướng là trên lửa mà, tức là theo do thái, người ta tế lễ Chúa thì tế vật được đặt trên lửa, đưa cho Ngài một cá nướng là giống chỉ về hy tế. Ngài ăn trước mặt các ông, rồi sau đó Ngài cất nghĩa kinh thánh cho các ông. Đi đường về Emmaus thì Chúa chỉ cắt nghĩa Môi-se, cắt về luật Môi-se và lời giao huấn các ngôn sứ thôi. Nhưng mà khi hội họp với nhau trong đêm phục sinh ấy, thì Chúa lại cắt nghĩa thêm thanh vịnh. Ta đọc ở tin mừng hôm nay, trở lại cộng đoàn này mới được cắt nghĩa thanh vịnh, mà theo lịch sử phục vụ của thánh, thanh vịnh chỉ được đọc khi của thánh cần phục vụ đặt nghĩa thanh vịnh. Thánh vịnh được đọc, chứ bây giờ chúng ta đọc thánh vụ là đọc thánh vịnh, hay là thánh lễ là đọc thánh vịnh. Cho nên lúc mà hai môn đệ trở lại Jerusalem rồi hội họp với nhau gặp Chúa trong đêm phục sinh ấy, Chúa ban bình an, thì rõ ràng là Chúa chỉ ban bình an khi người ta hội họp với chủ trang để cùng dâng lễ. Chúng ta nhớ là thời dấu ở xưa khai chỉ có lễ đêm Chủ Nhật thôi. Cho nên trở lại cái câu chuyện của ông Phêrô chữa lành cho người khỏe, thì người ta thắc mắc quá, ông mới vào trong đền thờ, ông mới giải thích cho người ta Ông nói là anh em biết đấng mà anh em giết là Đức Giêsu, Ngài đã sống lại. Và chính nhờ danh của đấng này mà anh què này được bước đi. Rồi ông kêu gọi mọi người, anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, Ngài sẽ xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ bình an hoan lạc đến với anh em khi Ngài sai Đức Kitô đến. Mà Đức Kitô bây giờ thì Ngài Thiên Chúa đang dành cho anh em, nhưng Ngài đang ở trên trời, Ngài đang cầu nguyện cho anh em. Ngài sẽ được trở, Ngài sẽ trở lại trong thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các ngôn sứ, các vị thánh của Ngài mà loan báo từ ngàn xưa. À, Phaolô giải thích cho những người chứng kiến phép lạ, ông chữa lành cho anh khỏe mà nhờ danh Giêsu. Mà lúc đó là lúc ông Phêrô đến nhà thờ với ông Gioan, là lúc hình ảnh đi dâng lễ đó, thì anh này được khỏi bệnh. Đấy, tôi nói là xương phải được sắp đặt lại có trật tự bình an đấy. Cho nên chỉ ở trong thánh lễ chúng ta đón nhận bình an trọn vẹn nhất, để rồi chúng ta mới có thể cất lên lời ca tụng Chúa như đắc ca chúng ta mới đọc ở thánh vịnh 8:2: lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp mặt đất này. Bởi thế bây giờ mỗi khi chúng ta đi dâng lễ, hội thánh cũng chúc bình an cho cộng đoàn đến dâng lễ 3 lần. Tại sao chúc 3 lần? Và chúc 3 lần lúc nào nhỉ? Bắt đầu dâng lễ bình an buổi trưa của anh chị em, lần thứ nhất lúc nào nữa? Hả? Trước khi rước lễ bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Rồi khi giải tán cộng đoàn ra về, chúc anh em đi về, ra đi bình an. 3 lần trong cái lễ hội thánh chúc bình an cho những ai đến hiệp dân. Lỡ thì lặp lại cái ngày Chúa Nhật mà tin mừng Gioan nghĩ lại các tông đồ đã ngồi họp đó, thì Chúa Giêsu đến, Chúa cho các ông xem tay, cạnh chân và cạnh xương người chảy máu, và Chúa nói bình an cho chúng con. Chúng ta đọc ghi ở chương 20 này, Chúa chúc 3 lần bình an. Chương 20 câu 19 là một, rồi chương 20, rồi câu 21 và câu 26, 3 lần trong ngày Chúa Nhật. Trong chương 20, Đức Giêsu cũng xin chúc bình an cho cộng đoàn đang hội họp. Thì cái hình ảnh đó được nối dài và được tiếp tục trong thế lễ, mỗi khi hội thánh dâng lễ cũng chúc bình an cho cộng đoàn 3 lần như vậy. Và để minh chứng ai đi dự lễ được Chúa ban bình an tuyệt vời hơn cái khả năng con người cố gắng đi tìm kiếm, tôi rất là thích cái tin Đại Chiến Yên Châu ông Loan đi nhắc nhiều lần lắm. Người ta nói đến một sự kiện là văn phòng nghiên cứu hiện tượng của Mỹ về đời sống quân nhân, kết quả cái cuộc nghiên cứu này được Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về gia đình đã trích dẫn và viết trong cái tài liệu có tựa đề là Bí Kíp Hôn Phối, xuất bản năm 1989. Cái phần trích dẫn ấy ghi thế này: là cái văn phòng nghiên cứu hiện tượng xã hội của Mỹ Người ta đi tìm kiếm 100 đôi vợ chồng không có đạo, sống với nhau khoảng 5 năm thôi, thì 80 đôi, tức là 80% ly dị nhau. Người ta đi tìm 100 đôi vợ chồng công giáo chỉ đi lễ Chúa Nhật thôi, thì thấy tỷ lệ ly dị xuống thấp 10%. 100 đôi chỉ có 10 đôi có nhau. Người ta đi tìm 100 đôi vợ chồng công giáo đi lễ hàng ngày, chứ không phải là chỉ căn lễ Chúa Nhật, và có giờ cầu nguyện chung trong gia đình, xuống thấp nhất 1%. Rõ ràng đời sống đức tin công giáo và đặc biệt cầu nguyện trong thiên lễ đã đem lại một hiệu quả bình an mà thế gian không an tâm được, chứ không có cách nào mà lý giải cái đó. Hoàn toàn khoa học người ta đã nghiên cứu như vậy đó, để chứng minh là đến nhà thờ để mà hiệp dân tế lễ với Chúa, nghe lời và được đón nhận Chúa Giêsu chính là nguồn bình an, là nguồn sức mạnh để chúng ta, Ngài giúp chúng ta phá sự giữ hay là biết giữ lại. Tin mừng hôm nay cũng nhắc đến là Chúa Giêsu nói nữa, là con người phải qua đau khổ mới đi vào vinh quang mà. Để khuyến khích tất cả các gia đình được sự bình an vững chắc, chúng ta cứ đọc lại đời sống gia đình Nazareth. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tuyệt vời, khỏi phải nói là tội hay không tội nữa rồi. Ngài Thánh Thần tuyệt vời mà. Đức Maria được Chúa gìn giữ ngay trong còn là thai trong bụng mẹ vô nhiễm rồi. Thế Giuse là đức công chính rồi. Vậy mà có lúc gia đình mất bình an, mất bình an lúc nào? Lúc gia đình đến nhà thờ và sự lễ vượt qua, rồi một tuần lễ mới xong cái dịp lễ đó, bố mẹ ra về, người con Giêsu chốt cha mẹ ở lại. Thế là trong 3 ngày Giuse và Maria hoảng lên, ông thì trách bà thì trách ông. Tôi cứ tưởng là con đi với bà chứ, bà lại tôi cứ tưởng con đi với ông chứ. Chắc chắn là thế nào cũng nhăn mặt với nhau. Rồi hai người rủ nhau đi tìm kiếm Giêsu, tìm đâu không ra, vào quán không thấy, ra chợ hỏi càng không có, đi lối xóm hỏi giỏi nhà thân cận không thấy. Cuối cùng hai vợ chồng bảo thôi bây giờ phải trở lại ở Jerusalem xem nó còn ngủ ở đấy không, bởi vì mày cha thân chẳng có tiếng hồ mà nó mấy đứa nó ngủ rồi, chứ còn Jerusalem chẳng lâu lắm thì chắc là hay là con mình nằm đấy ngủ quá. Thế cha mẹ đến thì con còn ở Jerusalem rồi không ngủ mà đang giảng. Thế là gia đình tìm lại người con là tìm lại sự bình an đó. Cho đến gia đình Nazareth khi mất bình an không tìm đâu được bình an trở lại, ngoại trừ đến nhà thờ. Đây một gia đình thánh thiện mà còn bám vào nhà thờ mới có bình an, huống chi chúng ta. Cho nên cái nghiên cứu của văn phòng của Mỹ rất là có ý nghĩa để chứng minh rằng chúng ta muốn có bình an phải tham dự phục vụ của Thầy, hãy đến nhà thờ nơi cơ gia đình Nazareth đi. Đó. Vậy chỉ những ai vào hội thánh nhờ tham dự phục vụ, nhất là thánh lễ, Chúa ban cho mình cái nghị lực sống đức ái, và có sống đức ái thì sự bình an mới đến chan hòa trong cái cộng đoàn mình đang dung thân, để mình nói với mọi người về mầu nhiệm từ đàn phục sinh mà được tóm gọn, được thu góp, được hiện tại hóa trong mỗi khi chúng ta đi dự thánh lễ. Cho nên hội thánh muốn chúng ta cất cao lời thánh vị 118-117 câu 24 câu tôn tin. Tôn tin mừng chúng ta với đạo này. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Amen.